không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Thao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Cảm ơn cô, tôi khỏe lắm cô ạ. Nghe đâu là có thể vùng... Cũng nói tôi ở cách đây một tuần, hai tuần gì đó, có trọc lấy đồ đánh vào. Và ngày mai hay đêm nay người ta lại nói là có thể có tuyết nơi vùng tôi ở, cô ạ.
Dạ.
Không biết là có phải tại tôi ở một cái thành phố đặc biệt hay không?
Chắc là chú là người đặc biệt cho nên chú ở vùng đặc biệt cho nên nó bị...
tôi tạ ơn trời, tạ ơn Phật, cơn lốc đánh cách đây hai tuần, cách nhà tôi khoảng chừng một phần tư mao, cảm được. Chúng ta đang vào tuần lễ thứ hai của năm 2016 thưa cô.
Dạ vâng.
Nếu chúng ta theo dõi chuyện có thực mới vực được đạo, thì thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu làm việc được 10 ngày. Nhưng chúng ta thấy kinh tế năm 2016 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhiều thách thức. Đặc biệt tại Việt Nam cũng vậy, nền kinh tế cũng đang gặp khó khăn mới. Do ảnh hưởng của Trung Quốc đã đưa giàn khoan vào vùng biển này cách đây một thời gian và đang xây phi trường trên những hòn đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và gần hơn nữa, bây giờ, Đại hội Đảng 12 của Cộng sản kỳ sắp tới thiếu những người sáng suốt, thiếu những người có tâm, có tình với đất nước, có trung thực với Tổ quốc. Thưa cô, chăm nghe không bằng một thấy. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện nghe một thấy ngày hôm nay, xin phép cô để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi đang theo dõi trực tiếp chương trình tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội thưa cô. Thưa cô, Nam Phương trong màn đêm bên nơ biển cách xa một nửa vòng trái đất, hay giữa thanh thiên bạch nhật, tại xứ Dallas, Texas ngày hôm nay, con người sống có lập trường, đồng thời tôn trọng người khác, sẽ luôn luôn là những người sáng suốt, trung thực, tạo dựng cho mình và để cho đời một lẽ sống và ý nghĩa trọn vẹn đích thực của một kiếp người. Về nhà hỏi trẻ qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, mỗi tuần, tôi được về lại với quê hương, thăm những người thân mến ở trong Việt Nam, và hôm nay một người bạn trẻ, người đã thấy rất nhiều. Chăm nghe không bằng một thấy. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Xin gửi lời chào tới nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
À, nếu có thể được kỹ sư nói lớn một chút nữa, chúng tôi nghe ông được tốt nhưng mà không được tốt lắm. Lê Anh Hùng là một boxer tự do trẻ trong nước, tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đã có gần một nửa năm tôi mới nói chuyện lại với ông. Hiện tại ông đang ở đâu, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi đang ở Hà Nội anh ạ.
Một lần tôi nói chuyện với ông ở Hà Tĩnh hay là Nghệ An gì cơ mà?
Vâng, tôi cũng hay đi lại, nên lúc ở Quảng Trị, lúc ở Hà Nội vâng.
Ở Quảng Trị, tôi cứ nhớ là Hà Tĩnh. Thời tiết Hà Nội thế nào, thưa kỹ sư? Dạ.
Quảng Trị quê vợ đó vâng.
À, Quảng Trị là quê vợ, dạ. Thời tiết Hà Nội thế nào, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, Hà Nội đang trong những ngày gần Tết. Đây là thời tiết điển hình của mùa đông ở Việt Nam. Mấy hôm nay trời cũng hơi mưa.
Tôi có những lần đã nói chuyện với kỹ sư từ 6 tháng trước. Từ tháng 6 tháng trước cho đến ngày hôm nay, chắc chắn là tôi sẽ hỏi đến ông. Nhưng có cái chuyện gì đặc biệt mà ông nói là đang gần đến Tết. Tôi nghĩ là Tết bây giờ chứ quan trọng lắm đâu. Còn 56 ngày nữa có chuyện quan trọng mà nơi Hà Nội ông, nơi ông ở. Có chuyện gì cần nhắc đến những thời gian mà tôi không nói chuyện trực tiếp với ông không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, từ đầu đến nay thì anh biết là đất nước chúng ta có rất nhiều sự kiện đã và đang diễn ra. Đặc biệt là sắp tới đây là hội nghị đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau một kỳ hội nghị 14 mà dư luận cả ngoài nước chăm chỉ theo dõi cho mới kết thúc vào ngày 13 vừa qua.
Tôi không, tôi chưa đặt quan trọng lắm về cái đại hội 12 hay là hội nghị 14 trung ương gì đó. Chắc chắn tôi sẽ đề cập qua cái chuyện đó, chúng nó bầu cử kệ chúng nó chứ. Đảng nó bầu chứ có phải dân ta bầu đâu. Ở xứ Hoa Kỳ này chúng tôi đang có cuộc tranh giành ngôi vị tổng thống vào cuối năm nay. Thế mà tôi còn chưa đặt nặng vấn đề mà. Nhưng mà cái vấn đề đặt nặng ấy là cách đây một thời gian có lẽ đã lâu rồi. Ông đã lên tiếng tố cáo trên toàn thế giới và ngay gần đây nữa, ngay tại Việt Nam. Một bốc rất nổi tiếng, tức là Bullshit, trang giả Bullshit, đã đăng về chuyện của ông tố cáo với tất cả mọi người. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, buôn lậu thuốc phiện, hiếp dâm, giết người, và chính thức ông tố cáo bằng giấy tờ như vậy. Có cái điều gì mới trong cái việc tố cáo của ông trước mọi người, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
À, vâng, thưa anh, cái vụ tôi tố cáo Phó Thủ tướng Quốc Bảo Hoàng Trung Hải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thì bắt đầu từ năm 2008, tức là đã 8 năm. Và cho đến tận bây giờ thì nhà chức trách vẫn chưa hay giải quyết vụ tố cáo công khai và đúng pháp luật của tôi một cách đúng pháp luật. Ngày 4 tháng 11 vừa qua thì trang Bullshit Việt Nam, tức là diễn đàn của giới trí thức yêu nước ở Việt Nam, đã đăng bản yêu cầu giải quyết đơn thư tố cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước của tôi. Đây là lần đầu tiên mà một cái trang mạng uy tín ở trong nước đã công khai đăng cái bản yêu cầu này, đăng đi về dịch vụ tố cáo của tôi. Nhưng mà một lần nữa nhà chức trách họ lại im lặng, phớt lờ dư luận, ngồi sổ một học luật. Đây là một cái bằng chứng để cho thấy là cái chế độ cộng sản ở Việt Nam vô pháp luật, và đồng thời cho thấy cái sự thật trong cái cáo buộc của tôi năm đầu mình kể bình tới tố cáo, tức là đe lục quyết liệt và bản liệt Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng là nó bất mãn.
Cái điều ông làm ấy, tôi nghĩ là ông va chạm mà nhiều người lắm. Mà nếu mà đặt tôi vào cái công vị của Nguyễn Tấn Dũng đó, tôi bắt ông rồi đó. Ông có cái dù nào hay không mà cho đến 8 năm nay ông vẫn bình thường, ông vẫn can đảm. Dĩ nhiên là chắc chắn là chuyện ông Lê Anh Hùng là can đảm rồi. Người Việt Nam nào cũng anh hùng cả, thưa ông. Ông có cái dù nào hay không mà ông vẫn oai hùng, ông vẫn làm chuyện này trước thanh thiên bạch nhật, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi không dám tự nhận mình căn bản, tôi chỉ là không may số phận mà giúp người đẩy tôi vào cái tình cảnh như thế này. Và bây giờ cái tình cảnh của tôi, cái lương tâm trách nhiệm của mình thì tôi được phải lên tiếng. Là thực tế thì từ khi tôi lên tiếng và chân tội ác của họ thì gia đình chúng tôi đã chịu bao nhiêu cảnh đơn giật do tư ra tội do tại tâm thân thì cả đủ và biết tròn trả thù của họ. Và thực tế thì chẳng có nào, chẳng có ai là phải ô thế trở chúng tôi cả, chỉ có sự thật là đánh tổ cao để đủ sức kéo trở cho chúng tôi để đến bây giờ tôi không có thể ngồi nói chuyện với ông.
Trong công việc ông làm, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, can đảm, tôi nghĩ ông không phải là người ngốc, là người ngu, mà là người hiểu được ý nghĩa trách nhiệm của mình như ông nói, sự thật. Tôi muốn đặt một cái câu hỏi nó liên quan đến hai người mà tôi rất là thương mến, kỹ sư Lê Anh Hùng cũng như luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông sờ mó chim ngựa, chim voi gì đó, ông không bị bắt. Luật sư Nguyễn Văn Đài ngay tại Hà Nội nơi ông có lần ông đã gặp đi uống cà phê chung với, cũng chưa động gì đến ai cả, chỉ nói một điều mà đảng nói, đó là không có gì độc lập, không có gì quý bằng độc lập, tự do và dân chủ nhân quyền. Thế thì bị nó bắt. Cái điều khác biệt giữa ông không bị bắt và Nguyễn Văn Đài bị bắt là cái gì?
Vâng, thưa anh Đài thì cũng là người thân thiết trong giới đại tranh với chúng tôi. Tuy nhiên, việc anh Đài bị bắt thì liên quan đến những cái về dân chủ, nhân quyền, tức là những cái mà nhà cầm quyền Việt Nam họ thì họ cảm thấy khó chịu. Cái vụ bắt Nguyễn Văn Đài là một chỉ dấu cho thấy là chế độ này đang lùi vào cái lớp cổ thủ của họ. Còn tức là trở ngại từ tuyệt mọi thay đổi từ bên trong cũng là từ bên ngoài. Còn cái vụ tố cáo của tôi thì nó là nhạy cảm hơn, bởi vì nó liên quan đến địa tổ Trung Quốc, liên quan đến sự tôn vong của cái đất nước này. Bởi vì trong vụ tố cáo của tôi thì phó thủ tướng Gốc Tàu Hoàng Trung Hải là người đã gây bẫy và khống chế được hai là cả tổ đu của Việt Nam là nỗ lực mạnh và Nguyễn Tấn Dũng. Chính vì vậy mà Trung Nam Hải và Hoàng Trung Hải đã biến hai hôm nay trở thành tên Việt Giáp đảng đất và giá thức thực hiện mưu đồ thôn tỉnh Việt Nam của Trung Quốc. Chính vì vậy mà cái vụ việc của tôi nó đánh động lớn tính nhiều hơn so với những việc làm của luật sư Nguyễn Văn Đài. Ngoài ra người vừa mới đây VOA thì luật sư Cù Huy một luật sư nổi tiếng đã có bài viết là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bản bài của tỉnh Việt Nam của Trung Quốc. Trong đó luật sư Cù Huy Hằng đã vạch mặt mặt trần thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là điệp viên hoàn hảo của Trung Quốc. Mặc dù không đồng ý hoàn toàn với không hoàn toàn đồng ý với tất cả các cái luận điểm trong bài viết của ông Cù Huy Hằng, nhưng đây là một cái điểm nói khách quan một lần nữa nó củng cố thêm sau cái cáo buộc của tôi rằng Nguyễn Tấn Dũng là tên Việt Giám nguy hiểm nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Chỉ như vậy tôi nghĩ rằng ở trong ngay chính trong bộ máy cũng có những người họ ngấm ngầm họ ủng hộ tôi, cũng có thể là họ lợi dụng tôi, nhưng mà tôi nghĩ là trong sự lợi dụng đó cũng có cái chính nghĩa, tức là họ muốn bảo vệ cái đất nước này. Chỉ như vậy nha, ở một mức độ nào đấy thì con được an toàn.
Thưa kính xin lỗi anh Hùng, tôi chưa đề cập đến cái chuyện mà tôi như tôi vừa mới nói ông cách đây 1-2 phút, đảng chúng nó bầu nhau kệ nó, nhưng tôi muốn đề cập đến cái những cái sự kiện sự thật. Tất cả các đài báo trên toàn thế giới này nổi tiếng như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chương trình phát thanh tự do RFA, tất cả đều đăng những cái tin tức của ông đưa ra, đó là ông Hoàng Trung Hải đã có tình ý với vợ của ông. Ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Tấn Dũng đã giết đi một cô tên là cô Nhung, cùng làm việc chuyển thuốc phiện với vợ ông. Và tất cả những điều đó ông nói ấy, có trên giấy tờ, có trên văn bản và gửi cho Quốc hội và gửi cho tất cả mọi người. Tôi muốn xác nhận với ông để cho mọi người bây giờ đang nghe được biết rằng không phải Nguyễn Tấn Dũng là một con người, là một thủ tướng như là một tên giết người. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Với cái đơn của ông như vậy có đúng không?
Vâng, thưa anh, để cơ bản là nội dung trong cái câu chuyện tố cáo của chúng tôi từ năm 2008 đến nay. Tôi từng là một mắt xích trong đường dây ma túy của ông Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải. Và từ đấy mà vợ tôi biết được bí mật của ông Hải, cũng như là những chuyện làm ăn của ông ta với Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh. Tức là biết được chuyện ông Hoàng Trung Hải đã gai bẫy và khống chế được hai lãnh đạo tập bu của Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh. Thì từ đấy là buộc họ phải đặt ông ta vào một vị quan trọng thứ hai trong chính phủ, tức là chức vụ của phó thủ tướng phụ trách kinh tế. Và suốt 3 năm nay với sự hậu thuẫn đắc lực của Bắc Kinh, những Hoàng Trung Hải đang ngày đêm ra hiện thực hóa mưu đồ quân sự Việt Nam của Trung Quốc.
Ông có nhắc đến tên Hoàng Trung Hải rất là nhiều. Ông có nhắc đến những người ở trong cái vụ kiện của ông đi ngược lại từ thời Nguyễn Minh Chiết, Trần Đại Quang, Nông Đức Mạnh. Và nhất là cách đây khoảng hơn một tháng, gần ngày hơn một tháng, bây giờ thì gần hơn nữa, cái ngày Đại hội Đảng Cộng sản. Ông là một lần nữa đưa cái đơn tố cáo đến Quốc hội qua dân biểu Dương Trung Quốc. Kể từ một tháng đây có ai trả lời ông cái gì không? Có người nào tìm đến ông hay có người nào gọi ông nói cái gì không? Hay dân biểu Dương Trung Quốc có giúp ông được cái gì không?
Vâng, thưa anh, cũng lại vẫn là con số không. Vâng, ngày 2 tháng 11 thì tôi gửi bản yêu cầu giải quyết cái tố cáo lãnh đạo đảng nhà nước với một loạt các cơ quan chức năng ở Việt Nam qua đường lưu điện. Đồng thời tôi gửi trực tiếp cho đại biểu Quốc hội Liên Hợp Quốc tại văn phòng làm việc của ông ta ở Hà Nội. Và sau đấy thì ông ta đã xác nhận là đã nhận được đơn thư của tôi. Nên mấy lần tôi gọi điện cho anh nhắn tin thì tôi không nhận được cái hồi âm của ông ta.
Ông có nhắc đến chuyện Hoàng Trung Hải, chuyện Trung Quốc, quê của ông, quê của vợ ông ở Quảng Trị, dọc theo cái khoảng Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An gì đó. Và ông có đi rất nhiều nơi để làm những bài tường trình về về cái sinh hoạt của ông với các nơi ông đi. Ông nhận thấy thế nào về sự hiện diện của Trung Quốc? Chắc chắn là ông sẽ trả lời tôi là chắc chắn là có rồi. Nhưng mà ông khi ông đi như vậy, ông nhận thấy thế nào? Ông nhìn thấy cái gì, thưa cái sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, thời gian vừa qua thì tôi cũng đi ở rất nhiều nơi trong cả nước để đến tận những điều kiện dự án của Trung Quốc, và tôi phát hiện ra những cái nhu của người Trung Quốc đang khảo những cái dự án tại đó. Hiện nay thì chúng ta đều biết là đầu tư vào Việt Nam rất nhiều, sự đồng thuận của Phó Thủ tướng Gốc Tàu cũng như là ông Việt Nam bản được những tận dụng cho nên Trung Quốc theo các dự án trả hình của Việt Nam sao có thể nói là khắp nơi của Việt Nam, và hiện nay là đã đặt chân đã chiếm lĩnh được rất nhiều cái vị trí chủ yếu về an ninh quốc phòng ở các nước, chẳng hạn như là ở ở vùng Đồng Áng, rồi ở ở đây ở thành phố Đà Nẵng, rồi ở Bình Định, ở tỉnh Bình Thuận, vân vân. Thì công việc của người Cao thì rất là họ làm gì cũng có tính toán, họ muốn thiết lập cái căn cứ dọc bờ biển Việt Nam để vừa tạo thuận lợi cho đổ bộ từ biển vào, vừa thuận lợi cho chia cắt Việt Nam thành nhiều phần khi chiến tranh giữa Trung Quốc xảy ra. Rằng đấy là nguy cơ rất lớn đối với Việt Nam, bởi vì không chỉ là dọc bờ biển Việt Nam mà biên giới phía Bắc, rồi biên giới Lào Việt, rồi biên giới Việt Nam Campuchia, Trung Quốc cũng đã đặt căn cứ quân sự của họ đấy để khi có bị về tất cả thành những dòng tin họ bỏ cuộc sức phản kháng của Việt Nam. Và trong khi mà còn trong những dòng tin mới này đủ sức khống chế Việt Nam, chuyển Việt Nam chế đánh đã thua, còn học thì không cần đánh mà đánh.
Ông biết ông nói đến cái cảng Vũng Áng gì đó ở Hà Tĩnh. Nếu ông đường nhìn đường chim bay từ cái đảo Nam Hải hay đảo Hải Nam gì đó sang đến Vũng Áng Hà Tĩnh, đường chim bay máy bay chúng tôi bay ngày xưa không đến một tiếng đồng hồ thưa ông ạ. Ông có nhắc đến cửa Việt Lăng Cô, ông nhắc đến Nhân Hội Bình Định, Vĩnh Tân ở Bình Thuận, hay đi ngược ra đi xa ra ngoài biển, chưa có một lần nào những người cầm quyền ngày hôm nay tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng nói về vấn nạn Trung Quốc, chưa có một lần nào như vậy. Cái điều suy nghĩ của tôi có phải có đúng không? Ông ở trong ngay nước Việt Nam, chăm nghe không bằng một người nhìn thấy.
Vâng, như vậy thưa anh, hiện hòa Trung Quốc hiện nay không còn ở một hai chỗ nữa mà nó hiện diện ở khắp nơi trên các lãnh thổ Việt Nam. Trong thời kỳ cùng án với cảnh sâu sơn dương ở Hà Tĩnh là một cái hiểm họa rất là vô cùng đáng lo ngại, bởi vì ở đây Hoàng Trung Hải và Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho công ty trả hình của Trung Quốc một cái diện tích mặt đất và mặt biển lên tới bằng 1,2 lần diện tích của lãnh thổ Ma Cao trong thời gian là 70 năm. Và đây là một hệ thức sung yếu, bởi vì nó nằm ngay dưới chân Đồng Áng, có địa hình hiểm trở, và chỉ cần một lực lượng quân sự nhỏ có thể để chia cắt Việt Nam làm ở ngay vị trí này. Đồng thời ở cảng Sơn Lĩnh này thì cách căn cứ Việt Nam Tam Hà ở đảo Hải Nam của Trung Quốc chỉ một quãng ngắn. Như vậy thì căn cứ quân sự của Trung Quốc ở vùng Áng có thể để kết hợp với căn cứ quân sự Tam Hà ở đảo Hải Nam để chia cắt Việt Nam trả về đường bộ lẫn đường biển, một khi mà Việt Nam xảy ra chiến tranh. Vâng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát thanh đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam cũng như tất cả các diễn đàn bạn, các đài thuộc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang trực tiếp mang chương trình này đi. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là kỹ sư Lê Anh Hùng, người đã chính thức đâm đơn tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải và nhiều nhân vật khác tại Việt Nam bây giờ là những người có dính líu đến đường dây buôn lậu thuốc phiện và hiếp dâm giết người. Tôi thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, tôi đã dành gần một nửa chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay để nhắc lại chuyện cũ. Không phải là tôi bơi lại đống cho tàn đâu, nó chưa tàn và ông vẫn còn đang đâm đơn đi tố cáo, đi kiện, và tôi tiếp tục theo dõi điều này với ông. Bây giờ chuyển sang một đề tài mới mà ông nhắc đến ngay từ đầu chương trình. Cách đây 1-2-3 ngày gì đó, có cái đại hội trung ương 13 rồi 14. Tôi có thể là tôi đọc ở trên mạng như mọi người khác, có thể là điều người ta nói cho nó vui, bên này bên kia phát thanh cho nó vui, xe tăng tàu bay tàu bò đi vòng vòng ở Hà Nội để bảo vệ đảng, để bảo vệ đảng thì 12. Tại sao họ bảo vệ đảng mà không bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa? Tại sao không bảo vệ quê hương? Có cái điều gì khác biệt thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Đảng, thưa anh, việc Đảng Cộng sản Việt Nam đặt quyền lợi của đảng, quyền lợi của hai nhóm lên trên quyền lợi của dân tộc, của đất nước thì là điều mà chúng ta chẳng lạ. Điều đấy đã xảy ra kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được quyền của nhân dân dựng lên chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay. Và những cái hành động mà hiệu quả những cuộc diễn tập khủng bố bảo đại hội đảng vừa qua cũng là một cái bằng chứng cho thấy là họ hoàn toàn dùng biện pháp sắc nhỏ nhất để đàn áp nhân dân, để bảo vệ quyền lợi độc quyền của họ.
Những cái bản tin từ người này người kia viết đi đọc thì cũng nó nghe nó cũng vui mắt. Như người ta nói đã sắp xếp xong cái buổi, sau cái buổi đại hội trung ương 14, Phú Trọng sẽ tiếp tục làm tổng bí thư, Trần Đại Quang làm chủ tịch nhà nước, Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch quốc hội. Những cái điều này có phải là điều nói cho nó vui hay là sự thật nó như vậy, thưa kỹ sư Nguyễn Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, bởi vì đây là những thông tin mà Đảng Cộng sản họ không bao giờ họ tiết lộ, họ giống như một tổ chức mafia hoạt động trong bóng tối. Cho nên là hiện tại đến thời điểm này thì dư luận cũng chỉ là nghe qua những cái tính là không chính thức là như vậy. Và còn sự thực thế nào thì chắc chắn là chúng ta còn ngồi chờ đến những ngày hà man của cái vở diễn gọi là đại hội lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến là kết thúc vào ngày 27 tháng 1 tới đây.
Ông có nhắc nhiều trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đến Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải, hai nhân vật này hiện thời như là đang chìm, đang là bóng đứng đằng sau. Không thấy xuất hiện, không thấy đánh nhau ngoài mạnh như là Nguyễn Phú Trọng hay là những người trong cái group của Nguyễn Phú Trọng. Anh có cái điều gì, kỹ sư có cái điều gì suy nghĩ gì về cái điều mà Nguyễn Tấn Dũng cũng như Hoàng Trung Hải không lên tiếng hay không?
Mà không, thưa anh, Nguyễn Tấn Dũng cũng vẫn thường xuyên xuất hiện đều đặn trên TV, đặc biệt là Nguyễn Tấn Dũng, bởi vì là ông ta là người đứng đầu bộ máy hành pháp Việt Nam, cho nên là ông ta hầu như là ngày nào vắng mặt trên đường. Ngày hôm nay thì ông ta cùng phải đoàn tuy trung đông đảo đi khánh thành một loạt công trình ở miền Trung. Và đấy là hai nhân vật, tôi tổ cả cùng là hai nhân vật quyết lực nhất Việt Nam trong nhiều năm qua, bởi vì nằm trong tay cả nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời diễn biến cũng như nắm rõ cả về mấy hành pháp và sự hậu thuẫn đắc lực của Bắc Kinh, cũng như là cảm thấy mình thì công chúng thừa nhận dư luận kể cả là về quan sát quốc tế cũng như là tận dụng nhân lực quyền lực Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên kết quả bầu cử, kết quả bầu bản ở cái hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 14 vừa rồi, có thể Nguyễn Tấn Dũng không còn nằm trong danh sách tử tụ, tức là không còn được nêu lại tên cái quyền lực của mình hay là tên chức tổng bí thư khi đại hội cả. Đấy là một cái điều có thể nói là một cái tín hiệu, một cái tin vui đối với Việt Nam, bởi vì hơn ai hết tôi biết rõ những cái tội ác của ông ta để đất Việt Nam. Ông ta thực sự là một chiến dịch gian bạo nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Việc ông ta bị gạt ra khỏi danh sách ban lãnh đạo mũ khóa tới là một cái thanh thiện và một cái tình hiệu rất tích cực nên tôi tin về Việt Nam. Thắng, mặc dù là phần đông mọi người lại bày tỏ sự thất vọng bởi vì họ không biết được rằng những tâm điện nguy hiểm như thế nào đất nước chúng ta. Mấy ngày hôm qua trên trang mạng của đài VOA, luật sư Thu Nga cũng đã có một bài viết chấn động là bài viết mang tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bản bài thôn tỉnh Việt Nam của Trung Quốc. Trong bài viết đó thì Thu Nga cũng đã vạch mặt chỉ tên Nguyễn Tấn Dũng là tên điệp viên hoàn hảo của Trung Quốc như đề thôn tỉnh Việt Nam của Trung Quốc. Và mặc dù là tôi không hoàn toàn đồng ý với tất cả những luận điểm phản bác của ông Thu Hà Vũ, nhưng đó là một cái sự xác thực nữa đối với lời cáo buộc đối với những gì mà tôi vẫn đang theo đuổi để thành chân tay chơi của Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn Nguyễn Tấn Dũng trong công an như thế này, cũng như là những kẻ mà bị những kẻ đã đang bao che cho họ trong những năm qua. Và chính vì là cả cái bộ máy tập bố ở Hà Nội đã bị hoang mang lại cũng như không chỉ văn hóa nên tình hình được mấy năm trở lại đây ngày càng rơi vào từ vòng kiểm tra của Trung Quốc từ kinh cho đến an ninh quốc phòng như chúng ta đã biết.
Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, nếu nhìn lại những khuôn mặt, tôi chẳng biết có bao nhiêu tay ở trong đó, 14, 15, 16 tay gì đó, Bộ Trung ương Chính trị, thì đứa nào nó làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, cũng là rượu cũ, bình cũ thôi, có khác gì đâu. Nguyễn Tấn Dũng nó có lên hay nó xuống, Trần Đại Quang nó có xuống hay Nguyễn Xuân Phúc nó có lên, thì cũng là Vũ Như Cẩn vẫn như cũ như ông nói chuyện với tôi. Nhiều khi chúng ta nói cái chuyện này nó mất thời giờ, nó phí thời giờ của chúng ta đi đấy. Nhưng có một cái điều quan trọng để làm nhiều việc và thành công là chỉ làm một việc mỗi lần thôi. Chỉ làm một việc mỗi lần thôi. Cái điều đó ông đang làm đấy. Tố cáo trước dư luận quốc tế và trong nước tên hiếp dâm, tên buôn lậu. Điều quan trọng nhất mà Đảng Cộng sản nó phải làm đã bao nhiêu năm rồi, 70 năm rồi, rêu rao là không có gì quý bằng độc lập, tự do và hạnh phúc. Nếu có một tay nào mới nó sẽ làm Tổng Bí thư mai, có thể có một tay nào đó nó sẽ thực hiện cái lời này hay không? Cái lời này của bác chối cho chúng nó có sẽ thực hiện hay không? Ông có nghĩ như vậy không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
À vâng, thưa anh, tất nhiên thì không phải là người cộng sản nào họ cũng khóc, bởi vì giống như trong chúng ta thì không phải ai cũng giống nhau, mà như kinh nghiệm của Myanmar vừa qua thì được mình dân chủ hóa đất nước thì Myanmar đã mạnh dạn mạnh mẽ thoát không thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, họ thậm chí là từ cẩn thận cái sự can thiệp của Trung Quốc, thậm chí là từ bỏ những cái dự án béo bở do Trung Quốc mà đưa ra. Và ở Việt Nam cũng vậy, muốn thoát khỏi những cái chế độ cộng sản, muốn dân chủ hóa đất nước thì Việt Nam phải thoát khỏi cái dòng tin của Trung Quốc, và cái dòng tin đó nó thể hiện là trong bộ máy lãnh đạo là những nhân vật mà đã bị Trung Quốc khống chế và thao túng, đặc biệt là những nhân vật như là Nguyễn Tấn Dũng mà chỉ đến Việt Nam bản được, hay là nhân vật mà luật sư Thu Hà Vũ đã gọi là tên điệp viên hoàn hảo của Trung Quốc, cũng như là một số nhân vật khác nữa. Và chính vì vậy mà cái việc cái bầu bạn vừa qua tại hội nghị trung ương 2014 là về việc Nguyễn Tấn Dũng bị loại ra khỏi Đảng trong những năm nào tộc Bưu Phạt ấy, thì đấy là một việc rất đáng khích lệ. Còn một cái nhân vật thủ cứu trong bộ máy là ông Chủ Tăng, người là Nguyễn Tấn Dũng nhất trí rằng ông ta là một cái nhân vật thân cao. Đấy thì có những điều đấy thì tôi cũng đồng ý không như vậy. Trong cái tài liệu mà tôi công bố ngày 1 tháng 7 năm 2015 vừa qua, thì tôi còn tổ chức cả Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang đều đã bị Hoàng Trung Hải và Bắc Kinh khống chế. Tuy nhiên thì mức độ mà Hoàng Trung Hải và Bắc Kinh khống chế họ thì lại không chặt chẽ như Nguyễn Tấn Dũng, và mức độ mà họ làm tay trái cho Trung Quốc thì không nguy hiểm, không hiệu quả, không đắc lực, giống như là những gì mà tiếng Việt Nam bản được Nguyễn Tấn Dũng đã làm. Ngoài ra trong cái ban lãnh đạo tập đu sắp tới đây thì Trương Tấn Sang sắp sửa là về hết Nguyễn Phú Trọng thì còn tài vụ một hoặc nhiều lắm là 2 năm. Vì vậy là thực sự kết quả bảo đảm vừa qua tại hội nghị trung ương 14 thì tôi đem lại rất nhiều tín hiệu đáng khích lệ. Và tôi hy vọng là những cái nhân vật chẳng hạn như Trương Tấn Sang, những người thực sự họ đã gây tội ác với nhân dân, họ vẫn còn cơ hội để giải công thực tội, để vẽ lại cái hình ảnh của mình trong lịch sử.
Con bài nó bị hoặc nó được đánh hỏa mù nơi ông đang ở. Có kẻ thì bảo là Phú Trọng là tay sai chính thức của Trung Quốc. Người thì nói là Nguyễn Tấn Dũng là tay sai chính thức của Trung Quốc. Nhưng có một điều chắc chắn ấy, tôi nhớ không lầm mà chắc ông cũng nhớ không lầm, đó là cách đây một thời gian Nguyễn Tấn Dũng có tuyên bố là nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi sẽ từ chức. Và cho đến ngày hôm nay tham nhũng như thế nào tại Việt Nam thì ông biết rồi. Viên chức này vẫn không từ chức. Vì cái tự ái của hắn hay là vì không có tinh thần tự trọng, nên hắn vẫn ngồi như vậy. Cái điều suy nghĩ của tôi có phải là nó đúng hơn thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, đấy thì là một cái chuyện một cái đen trên gương mặt của ông Nguyễn Tấn Dũng, và cũng điều khá là không hiểu sao người ta lại dễ tha thứ cho ông ta những cái việc đen như thế. Bởi vì là họ người công chúng Việt Nam nói chung, họ học quả khát khao những cái tiền mặt Trung Quốc, những cái tiền mặt đòi bảo vệ chủ quyền. Như vậy mà họ sẵn sàng trong những cái nghiệp của ông ta. Và điều này ngày chỉ ông ta lợi dụng, và ông ta thì là chỉ chèn gió. Ông ta thì nói rất hay về Trung Quốc, về Biển Đông, về dân chủ, về tự do, nhưng trên thực tế thì ông ta chẳng làm gì cả. Giống như là chuyện ông ta đã từng tình trọng ở quốc hội rằng nếu không được tham nhũng thì tới là trong cái chuyện Trung Quốc, trong cái chuyện chủ quyền ở Biển Đông hay là về dân chủ nhân quyền của dân, đơn giản là chỉ là chèn gió. Không hiểu sao như dân chủ Việt Nam lại bị quá lâu và quá nhiều lần như vậy. Và cái phản ứng sau khi biết cái kết quả đấy ở cái hội nghị chúng ta thấy bao giờ cũng có thể là rất nhiều người nói là phát hiện là cầm đông mạng người chúng ta bị đợt này.
Thì sự biết Trung Quốc đang gây mối lo ngại cho thế giới, cũng như đang gây mối lo ngại cho những nước trong vùng về việc lấn chiếm Biển Đông, về việc xây cất những phi trường, những căn cứ tại những hòn đảo mà chủ quyền của Việt Nam. Là một người Việt Nam trẻ, trong tương lai ông còn sống mấy chục năm nữa, ông có nỗi ưu tư gì về những cái việc này, hay ông có nghĩ giống như hát như Việt Khang là không biết ngày mai thế giới này không còn có Việt Nam, lúc đó chắc kỹ sư Lê Anh Hùng tập nói tiếng Tàu, có điều gì ưu tư không kỹ sư Lê Anh Hùng?
Anh tôi cũng như là anh cũng như là hầu hết đại đa số người Việt Nam luôn rõ với bình yên chạy lòng trong lòng luôn cắm thủ quân tâm lược cơ quốc mỗi khi chẳng có bất kỳ hành động nào chẳng làm đến sự tiến và toàn vẹn của lãnh thổ đất nước chúng ta. Chính vì vậy thực sự là tôi rất đau lòng vì là nhà cầm quyền đã bất lực xem hà như vậy, trong bối cảnh ở Trung Quốc họ đưa dàn khoan hạt đê làm một sóng thảm lạnh hải vực, họ ngang nhiên bồi đắp các đảo đã ở Việt Nam, họ ngang nhiên quân sự và các đảo ngang nhiên cho hàng chuyến bay Anh Nhật vào vùng thông báo bay của Việt Nam mà không cần thông báo. Đây là một cái điều khiến tôi rất là, và hôm nay thì tôi cái hậu quả đó là do cả cái bán lần đầu Việt Nam đã bị khám tật trên thổ Hoa Trung Hải và đồng thời ông không chỉ là các tỉnh cụ thể là đó là những cái tên Việt Nam bản nguyên tấn dựng nóng nước nguyên thủ tầm tất cả bọn họ ở mức độ này đều đã bị có cao hoàng đế hoài là bắt cứng không có thể được cả những năm nay và cũng chính vì vậy mà kể từ năm 2008 tới vận đơn vị thì theo đuổi báo cáo rất khủng khiếp này, mặc dù phải hứng chịu là đoàn tu, mặc dù là đã báo khác nhưng mà thỏa thiện tăng đáng cách nhưng không nói nữa, tôi vẫn có những bộ phận của mình về cái hướng đổi về đất nước.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi dành lại cho một phút nữa, có điều gì không muốn phát biểu hay có muốn lời chúc xuân với toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu? Tôi xin mời kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn anh Phan Đình dành cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn chị Dạ đã quan tâm theo dõi chương trình. Có một lời nhắn nhủ là về việc tố cáo của tôi từ năm 2008 đến nay liên quan đến những người đang lãnh đạo đất nước, tức là những cuộc hiệp định tiến trình ở đất nước, nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của chúng ta. Vì vậy mà tôi rất mong được sự quan tâm, sự theo dõi, sự lên tiếng cộng đồng người Việt Nam ở trong vùng, trong và ngoài nước, đặc biệt là tổ chức của người Việt, tổ chức tuyên truyền quốc tế. Vâng, mà trước thêm một năm mới thì tôi xin chúc cho anh Phan Đình Minh, xin chúc cho quý đại và quý vị khán giả chương trình cộng đồng người Việt Nam hàng ở trong nước và hàng ngoài mới hạnh phúc, an khang và thịnh.
Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, những người biết không thể nói, không thể làm. Những người nói hay làm thì không hề biết. Tôi có đề cập đến và ông biết tự trọng là một đức tính tốt. Khi ta cố bảo vệ phẩm chất, tư cách và danh dự của mình, của tổ chức mình, của quốc gia mình, hầu tránh khỏi bị kẻ khác nước khác kinh thường. Và nhờ đó, tự trọng mang lại lành mạnh cho chính chúng ta, cho những người xung quanh và cho cả dân tộc. Còn tự ái là cái thói xấu, do quá đề cao cái tôi của mình, của đảng mình, nên dễ bị tức giận khi thấy những người nào bị coi thường hoặc đánh giá thấp và lập tức phản ứng chống lại thế. Phàm là người ai cũng có tự ái, và sự tự ái ấy sẽ theo chúng ta suốt đời. Hơn nữa, hình như những người cộng sản càng làm lớn thì tự ái của người cộng sản càng cao lên. Nếu không kiềm chế được thì với quyền lực trong tay, kẻ tự ái cao sẽ dễ lạm dụng quyền bính để trả thù và đàn áp những người bất đồng. Việc này đã và đang xảy ra. Thưa kỹ sư anh hùng, trước đại hội đảng 12 này, kệ họ. Nhưng nếu những người này, nếu không biết tự trọng, người ta sẽ trở lên mặt dày mày dạn, không còn nhạy cảm trước những lời phê bình, đóng góp ý kiến của các đồng chí tiền bối của họ, của tha nhân, để mặc sức lặn ngụp trong vũng bùn tội lỗi, sẵn sàng làm những việc tán tận lương tâm, mà chẳng hề hổ thẹn ấy nấy một chút nào. Nhưng ông biết, lịch sử luôn luôn đứng về phía quốc gia dân tộc từ hơn 4.000 năm qua. Đảng nhất thời, dân vạn đại. Lời chúc xuân của ông và chúng tôi cùng hòa với lời chúc xuân đó. Và để ủng hộ tinh thần các nhà tranh đấu dân chủ trong nước, một buổi dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ cây mùa xuân dân chủ năm 2016 sẽ được nhóm Kết Nghĩa Dân Chủ và chương trình Từ Cánh Đồng Mây tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 1 năm 2016 tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 North Jupiter Road, Gordon, Texas 75040. Với sự hiện diện của dân biểu Hưu Vô Võ sẽ trình bày về tình hình đất nước và chiếc họa xâm lăng của Trung Quốc, cũng như vai trò của người Việt Nam tại hải ngoại. Xin kính mời quý đồng hương tham dự và ủng hộ. Mọi chi tiết xin liên lạc với bác sĩ Nguyễn Văn Hào, điện thoại 214-577-9131, hay anh Lê Thành Có, điện thoại 972-408-5043. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng, người rất anh hùng từ gần một thập niên qua, vẫn lên tiếng tố cáo những người phạm tội giết người, buôn ma túy và đang cầm quyền bây giờ. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với ông cũng như gia đình trong những ngày tháng sắp tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, Trang Giả, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Xin được gửi lời cầu tài chúc phúc lộc đến quanh năm đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi mang theo ngày.
mình. Cái nào mới, tổ quốc không gian, sông núi thần thương, mát ngát tình người. Thương quê hương, điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới, những cánh chim bay, gìn giữ non sông, khó phải cầu thềm. Trời Việt thanh thang, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó, nhìn trời thân yêu, anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới. Hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về. Tương lai mùa vui.
Dừng lại mùa vui.